This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý Thanh Thủy xin thân ái chào Thánh Hội với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga. Happy New Year chị Thu Nga.
Vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Đúng như vậy, hôm nay mới có mùng 2 dương lịch mà thôi. Happy New Year, Happy New Year. Còn nếu mà nói về tới cái Happy New Year của mình thì sẽ xảy ra cỡ khoảng 2 tháng. Nhưng mà ngày hôm nay thì cũng vẫn còn mới toanh của dương lịch cho nên vẫn Happy New Year mà chị Thủy. Có phát tài, phát lộc, phát tướng gì chưa?
Thưa quý thính giả, trước khi mà trả lời câu hỏi của chị Thương Nga thì cũng xin chân thành kính chúc tất cả quý thính giả, quý thân chủ quảng cáo, quý cộng tác viên chương trình, quý anh chị em của đài một năm mới được vạn sự như ý. Thật ra không có câu chúc nào bằng câu chúc vạn sự như ý hả chị Thương Nga? Mình ước gì
đúng
được
rồi.
Đấy, nhưng mà ước mong làm sao cái năm nay sẽ là cái năm tốt đẹp nhất cho mọi người. Đó, thì đẹp hơn năm cũ, nhưng mà sang năm sẽ còn đẹp hơn nữa. Thì thôi, năm nay mình cứ chúc tối đa có thể được, hả chị Thư Nga?
Vâng, giống như là anh yêu em hơn ngày hôm qua, mà vẫn thua ngày mai. Đó, chị Thủy là ví von như vậy. Và càng ngày chúng ta càng mơ ước nhiều hơn mà nói là vạn sự như ý hay là mong được ước thấy, đúng là cái câu chúc mình gọi là gì ha? Cầu tài, cái kiểu mà... Nhưng mà mình cũng mong như vậy, mình mơ cái gì mình cũng được hết. Mình ước muốn cái gì mình cũng được gặt hái hết, cho nên là vạn sự như ý. Vâng, thật sự như ý, nhưng mà người ta thì có cái... Hãy được cái này thì muốn cái kia.
Tuy nhiên, đúng như vậy. Nếu mà mình ước ít ít á, ước ít ít á chị Thương Nga thì còn có hy vọng được. Còn
chị
mình
ơi,
ước nhiều
đã
quá.
Ước thì ước nhiều. Có cái người kia ước lại cho 10 triệu, hỏi tại sao mà ước chi nhiều vậy? Đã ước thì ước cho nó đáng, ước chi có 1 triệu bạc á.
Nhưng mà ước nhiều quá thì như vậy trời thấy mình tham lam.
Thành
ra thật
ra
không có cái gì bằng ước hàng ngày dùng đủ dư một chút xíu thong thả cho mình thoải mái. Vậy là đủ rồi hả chị Thương Nga?
Vâng, ước giống như là những người mà cầu xin Chúa đó, nghĩa là cho có bữa ăn đầy đủ ngày hôm nay, đúng không chị? Vâng, và Chúa cũng dặn là nếu mà buổi sáng mà có giận ai nhớ làm lành trước khi mà trời tối. Vâng, thì hay là Chúa cũng nói rằng ai mà tát ra má bên trái thì ta sẽ giơ cái má bên phải ra cho người ta tát tiếp. Cái đó thì hơi khó
thì
đó.
Khó quá.
Khó quá.
Vâng.
Đỡ tức.
Nhưng mà đầu năm thì cũng phải cảm tạ Thượng Đế, cảm tạ Chúa, những người theo Phật giáo thì cảm tạ Phật, cảm tạ trời đất, cảm tạ trời tình người.
Yeah.
Vâng, đã cho chúng ta cho tới ngày hôm nay, nó vẫn còn được hưởng những cái mùa xuân mới. Dù là không biết thời tiết Dallas làm sao, chứ thời tiết ở tại Houston ngày hôm nay âm u từ sáng tới bây giờ chị Thu Nga. Nhưng mà thôi không sao, đây là ngày mùng 2 rồi. Xin chân thành cầu chúc quý giả được hưởng nguyên một cái tháng riêng này, thời tiết mùa xuân rất là đẹp. Từ sáng giờ chúng tôi nghe toàn những bản nhạc nào là lời tỏ tình của mùa xuân, thật là dễ thương hả chị Thu Nga nhỉ? Rồi anh cho em mùa xuân, những cái bài mùa xuân rực rỡ làm chúng ta vừa nhớ lại cái thời, gợi lại bao nhiêu kỷ niệm quá khứ ở tạc nhà ngày xưa trước năm 1975, cũng như những ngày xuân đầu tha hương ở nơi đất này. Tới bây giờ đã gần 49 năm qua, dễ sợ không chị Thu Nga ơi?
Nửa thế kỷ. Mình nói là 49, 50 năm thì cũng nghe đã dễ sợ rồi, nhưng mà mình nói nửa thế kỷ thì ôi Giao ơi, sao mà nó nói nhiều thế, dài thế. Cho nên những cái người mà bây giờ qua đây từ năm 1975 còn có 20 mấy tuổi mà thôi, thì bây giờ 70 mấy tuổi rồi, là qua một nửa thế kỷ ta biết bao nhiêu cái sự đổi thay, có một ngày đi qua là bao nhiêu thay rồi. Mà tới 49 năm, gần 49 năm, tới tháng 4 là 4 năm, thì quý vị cứ thử tưởng tượng là chúng ta đã quá nữa là chồng chất cái tuổi đời lên, không nói gì mà chồng chất cái nỗi nhớ thương về nhà. Rồi chúng ta lại mỗi đầu năm như vậy, chúng ta lại ước nguyện, và chúng ta cũng nguyện với lòng sẽ làm được cái gì đó. Cho nên ngày mồng 2 của dương lịch, chúng ta sẽ đem cái resolution ra, cái sự mà hứa chắc chắn là mình sẽ thực hiện mà làm. Nhưng mà đã hứa rồi phải làm đấy nha, không phải nói là buổi sáng bỏ thuốc, chiều hút thuốc, hôm nay không shopping thì mai shopping, vân vân chẳng hạn, thì không được đâu thánh chị Thủy.
Vâng, chị Thường Nga nhắc tới những cái người tuổi trẻ đó. Hồi cái hồi năm 75 qua đây thì mới có 20 mấy thôi, bây giờ 70 mấy rồi. Thế mà gần 49 năm qua đó, năm đầu năm nào cũng có những, nhưng mà có những cái quyết tâm lập đi lập lại cả 49 năm nay.
Mà không được phải không?
Mà bây giờ chúng vẫn lặp lại nữa. Còn quý thính giả có những cái quyết tâm nào, năm nào chúng tôi cũng hỏi quý thính giả cái câu hỏi này. Năm nay mình đổi câu hỏi khác đi một chút xíu chị Xuân Nga. Có những cái quyết tâm nào mà trong 49 năm qua mình đã nhắc đi nhắc lại hoài và năm nay vẫn còn nhắc tiếp? Thì lẽ đứng hàng đầu phải là cái quyết tâm một cái buổi Tết dịch mở bừng mắt ra thấy Việt Nam không còn cộng sản hả chị Xuân Nga?
Vâng, cái đó là cái mơ mà lớn nhất ở trong mỗi cái của một người tị nạn cộng sản của chúng ta, là ước mơ làm sao bừng mắt dậy thì thấy là xào xạc tiếng kim hót ở ngoài, mà đó là quê hương Việt Nam. Và là cái niềm hy vọng đó thì ngày năm nào chúng ta cũng mơ ước hết,
nhưng mà mơ ước xuống thì không bao giờ thành sự thật. Chỉ mình làm, có quyết tâm, phải có đặt quyết tâm vào trong đó.
Mình có, ví dụ như
mỗi ngày gần hơn một chút là,
vâng đúng rồi chị, là mình quyết tâm và mình đóng góp để mà có thể là giúp cho cái công cuộc đấu tranh ở Việt Nam, giúp bằng mỗi cái thứ phương tiện khác nhau, giống như là những người mà yểm trợ cho những người đấu tranh dân chủ đang bị tù đầy, hay là chúng ta ở đây, chúng ta trong cái media chúng ta cũng kêu gọi cái tinh thần quốc gia cũng như cho cộng, mà sợ rằng nó mai một, nhưng mà chắc chắn cũng mai một được chị Thủy. Bây giờ chúng ta thấy rằng là những cộng đồng khắp nơi, từ Houston tới California cho tới các tiểu bang khác, thì những người mà chủ tịch cộng đồng hầu như đều là người trẻ hết. Những người mà lớn tuổi, cái lớp thời kỳ mà baby boomers đó, một số đã ra đi, một số thì bệnh tật, một số khi là còn ở đó, nhưng mà trí thì còn mong tiến bước, nhưng mà sức thì không kham nổi đoạn đường. Cho nên bây giờ chúng ta cũng như là trao cái bó đuốc lại cho tuổi trẻ, nhưng mà nếu mà những người lớn mà không có yểm trợ cái tinh thần thì tuổi trẻ cũng giống như là hụt hẫng. Vì vậy cho nên chúng ta đóng góp bằng bất cứ một cái phương tiện gì, phải không chị Thủy?
Vâng, cho nên chúng tôi nhắc lại cái quyết tâm đầu năm này bắt đầu bằng cái ước mơ hết sức đặt nó thành cái quyết tâm để đóng góp. Ai cũng có cái khả năng đóng góp trong cái phạm vi nhỏ bé của mình, một chút xíu thôi, mỗi một viên gạch, một hòn sỏi thôi, nhỏ xíu thôi, cứ tiếp tục năm này qua năm khác thì có ngày cái điều đó cũng thành hiện thực. Nhưng mà nói đến những cái quyết tâm cụ thể đó, thì chị Thu Nga có cái quyết tâm nào mà năm nào cũng nhắc không? Và chúng tôi cũng mời quý thính giả hãy suy nghĩ và xin gọi vào để cùng chia sẻ, cùng đóng góp. Có những quyết tâm nào mà quý vị vẫn cứ đến ngày mùng 1 thì lại quyết tâm? Không biết là quý thính giả có những cái quyết tâm như thế nào? Riêng cá nhân chúng tôi thì có cái quyết tâm năm nay mình sẽ phải exercise, tập thể dục nhiều hơn năm thì cũng có chứ không phải không, nhưng mà không có được mỗi ngày, một tuần chừng 3-4 ngày thôi, thì cứ hoặc là mỗi ngày thì chỉ một chút xíu, chừng 15-20 phút ngồi trên cái xe đạp đạp đạp, hoặc là chạy đi bộ một tí xíu. Nhưng mà sau này đi bộ thì cái đầu gối, người ta lại đe dọa là đi bộ nhiều thì cái đầu gối cũng không tốt đó chị Thu Nga. Nhất là đi bộ bằng treadmill á, đi bộ ngoài trời thở cái không khí trong lành thì rất là tốt. Nhưng mà còn cái kiểu mà đi bộ nhanh đó, ở trên treadmill, thì người ta lại nói tới một cái tuổi nào đó chúng ta không nên như vậy nữa. Thì bây giờ mình lại tập qua cái khác, mình tập đạp xe đạp. Cho nên cái đó nó cũng không có được liên tục. Và đó cũng là một trong những cái quyết tâm đầu nay của Vũ Thanh Thủy. Không biết chị Thu Nga thì có quyết tâm gì không?
Vâng, tập thể dục là cái điều mà chắc cũng ai mong bước, thì chúng tôi cũng cố gắng đi tập thường xuyên. Nhưng mà cái treadmill đó chị Thủy, nó có nhiều cái level. chị có thể là đi chậm, chị có thể là đi thật nhanh, hoặc chị có thể chạy. Còn đi bộ ngoài trời thì cũng vậy, nếu mà đi bộ với một cái mức độ mà nhanh đủ nhanh để cho trái tim nó đập đó thì nó mới tốt. Còn nếu mà cứ đi bộ mà nhàn hạ giống như là đi ngắm cảnh vậy thì nó không có work. Thành ra người ta nói nếu mà đi bộ nhanh, đi ở ngoài trời đó, chạy cũng được nữa, mà nếu mà trái tim của chúng ta nó đập, nghĩa là đừng đập quá, đập quá lại chữa lại mất công. Nghĩa là nó làm sao mà cho chúng ta nghĩa là kích động cái máu huyết lưu thông. Thì nếu mà chúng ta chạy được á, thì 15 phút nó người mà chỉ đi tản bộ nhàn hạ cầu cả tiếng đồng hồ. Vì vậy cho nên là chúng ta ráng đi. Cái treadmill mình có thể xét từ 1 cho tới, đấy là cao lắm, chúng tôi xét khoảng 30 là maximum thôi, chứ không thể nào đi nhanh hơn.
Vâng, 30 là nhanh lắm rồi chị Phương Nga. Dạ. Vâng, 30 là khá là nhanh rồi. Dạ. Vâng, 713-664-8002, mời quý khán giả cùng gọi vào đóng góp với chúng tôi về cái quyết tâm đầu năm của quý vị. Trong có quyết tâm nào mà trong suốt bao nhiêu năm qua, năm nào tới ngày mùng 1, ngày mùng 2 là cũng nhắc lại quyết tâm này, thì mời quý khán giả cùng gọi và chia sẻ. Xin mời vị khán giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ, alo, có phải con không ạ?
Dạ đúng, cho biết quý danh được không? Chúc mừng năm mới nha.
Dạ, chúc mừng năm mới cô Thủy và cô Nga. Chúc năm mới cô, hai cô được nhiều sức khỏe. Có sức khỏe là có tất cả.
Đúng như vậy, cảm ơn nhiều.
Dạ. Vâng, nếu mà không có sức khỏe thì không có làm gì được hết, đúng vậy.
Đúng như vậy, vâng. Rồi, quyết tâm đầu năm của Hèn là gì?
Con năm nào cũng vậy, con quyết tâm là con không có đi về lại bên Việt Nam cô.
Nhưng mà rồi có giữ được không?
Dạ được, năm nào con qua đây gần 20 năm rồi, con đâu có về lại bên Việt Nam đâu. Tuy rằng con
nói
chuyện với cô luôn, gia đình con vẫn còn bên Việt Nam, cha mẹ và anh em vẫn ở bên Việt Nam. Nhưng mà con nói với họ là nếu như quý vị muốn cái sự giúp đỡ của con á, con có khả năng. Nhưng mà con nói nếu mà muốn con có thể giúp đỡ được. Nhưng mà muốn con giúp đỡ thì họ phải đi chịu đi qua bên đây. Nếu mà đi qua bên đây, tại vì con muốn biết cái đồng tiền con bỏ ra nó sẽ đi về lại trong cái xứ Mỹ này chứ không có đi ra khỏi cái xứ Mỹ này. Đó. Ví dụ như cô Thanh Thủy mà nói là ước có một ngày nào đó Việt Cộng nó sụp đổ, thì nếu như tất cả những người Việt, 5 năm thôi cô, con nói cô 5 năm thôi mình đừng gửi tiền về cho mình có thương người thân mình tới mức độ nào, không gửi tiền và không đi về bên Việt Nam. Tự vì cái số tiền mà mình cứ tưởng tượng đi, mình coi ở bên đó giống như là con cá họ đang sống trong một cái hồ nước vậy đó. Nếu mình cứ tiếp tục mình đổ nước vô thì con cá nó sẽ không bao giờ nó chết hết. Nếu mình đừng có đổ nước vô dần dần là nó sẽ ngáp ngáp và nó cũng sẽ ra đi thôi.
Đồng ý hoàn toàn với Hiền, nhưng mà Hiền có thấy cái điều đó khó thực hiện lắm không? Đúng như vậy, không phải chỉ chuyện không Việt Nam mà chuyện không gửi tiền về. Chúng tôi từng ở lại Việt Nam 4 năm sau khi mà mất nước đó, thì mới nhận ra một điều. Nếu mà có gửi tiền về trong những năm đầu đó, cái người dân rất là khổ, phải nhận là khổ lắm. Nhưng mà đồng thời cái khổ đó nó tạo nên cái sự người ta vào đường cùng rồi, người ta không còn cách nào để sống còn ngoài cái cách mà phải chiến đấu, phải vùng lên. Thì cái điều đó đúng như vậy, có xảy ra như thế, nhưng mà rất là khó. Làm sao có thể mà yên ấm ở tại hải ngoại trong khi cha mẹ anh em mình khổ cực ở quê nhà ở Hiền?
Tại vì con nói họ là nếu họ muốn con giúp đỡ thì đi qua bên đây, thì con chỉ có để trong xứ Mỹ thôi, không có muốn đi ra ngoài. Tuy rằng mình thấy là nó không có đành lòng, nhưng mà như đó là một cái cách cho những người họ thấy là họ cần phải làm gì đó. Chứ như mình cứ nghĩ trời, có đồng tiền mình có nhiều đâu, có đâu nhiều không bỏ chỉ răng nữa. Nhưng mà nhiều cái một ít đó nó mới trở thành nhiều. Và hơn hết nữa, tất cả những người Việt Nam đây, bao nhiêu người là không đi về Việt Nam, rất là ít, ai cũng đi về Việt Nam, họ cũng nghĩ về cái bản thân mình và gia đình mình. Nhưng chẳng có nghĩ là một cái cộng đồng to lớn mình, nếu mà mình ở vôi á, cô biết không, cái cộng đồng của người Do Thái họ rất là united, họ chung lòng lắm. Nếu mà họ nói cái gì á là xứ Mỹ này á, dòng chính ra ở ngoài á, họ cũng nghe, mình đi bầu cử mình cũng nghe đó. Nhưng mà người Việt Nam mình nói mà không làm được, cho nên mình đi ra bầu cử không ai nghe mình hết.
Đó là một cái điều đáng buồn. Vâng, chị Phương Nga, đó là một điều rất là đáng buồn của người Việt Nam mình.
Vâng, tại vì cô biết đó, trong cái tiền mà mình mỗi lần mình đi về Việt Nam á, cái tiền xăng á, mỗi cái vé máy bay họ sẽ tổng kết ra cái tiền mà để cho họ mướn gọi là security ở airport rồi gì á, rồi cái tiền visa của mình nữa, những cái tiền đó nó cộng lại
nhiều
cho
lắm.
Nên cái chính đúng của Việt Nam nó mới nhiều.
Nhưng mà Hiền ơi, này, tại vì Hiền nêu ra cái đề tài này cũng rất là lý thú, nhất là trong ngày đầu năm này, nhưng mà có rất có nhiều vị thính giả ngoài chắc chắn sẽ đặt nhiều câu hỏi. Cái điều này có cụ thể không? Tại vì Hiền vẫn mở ra cái con đường là nếu mà muốn được giúp đỡ thì đi qua đây. Mà đi qua đây đâu phải chuyện dễ. Đâu có phải cứ làm giấy tờ khơi khơi là đi được đâu. Sẽ bao nhiêu qua nhiêu cửa, bao nhiêu thứ phải đút lót, phải gì. Thành ra cái điều đó Hiền cũng vẫn, cái tiền của Hiền nó vẫn chui vào túi của những quan chức nhà nước vậy, phải không?
Đâu đút lót gì đâu cô. Đi giống như gia đình làm anh em bảo lãnh là 16 năm và cha mẹ bảo lãnh thì có, chưa có tới 2 năm nữa là đã qua rồi, đâu có đợi gì đâu cô. Tại vì không muốn thôi.
Đây là một cái đề tài khá hay chị Thu Nga ha, chắc chúng ta sẽ làm riêng cái đề tài này trong một cái chương trình nào khác. Nhưng mà ngoài cái quyết tâm này đó thì cái quyết tâm đầu năm của Hiền trong những năm qua có quyết tâm nào mà năm nào cũng lặp lại không?
Dạ con thì con không có nhiều lắm, con chỉ có những quyết tâm nào mà con có thể làm được. Thí dụ như là mình năm tới là mình đặt chỉ tiêu ra là mình cần phải mua một cái xe mới hay là pay off nhà gì đó, thì con không có dám đặt ra nhiều, tại vì con còn có con nhỏ, có những cái sự thay đổi trong kinh tế gia đình thì so far những cái việc con làm là con có thể làm được.
Rồi, cảm ơn Hiền rất là
cảm
nhiều nha.
Dạ, con cảm ơn hai con.
Cảm ơn rất nhiều. Và chúc năm mới đạt được ước mơ, mua được xe mới, pay off tiền nhà. 0773-664-8002. Chị con Thu Nga thấy không? Đấy, cô bé Hiền này có vẻ còn trẻ lắm đó, thế mà cái lòng chống cộng cũng rất là mạnh mẽ hả chị Thu Nga?
Vâng, cái tinh thần quốc gia đó quá cao đối với một người trẻ như vậy, rất đáng khâm phục. Tại vì bây giờ chúng ta thấy là cái chuyện mà họ đi ăn chơi về Việt Nam là cái chuyện coi như là bình thường, họ không nghĩ gì hết. Chúng ta không có against cái chuyện đó, cũng có nhiều người là phải về thăm cha mẹ, thăm mồ mả ông bà hay là có người đau bệnh. Nhưng mà nếu mà nói là chỉ về ăn chơi không thì là chúng ta cũng đã nói những cái điều đó ra. Cũng như là cái gửi tiền đó chị Thủy, that is a, cũng có người nói nó very sensitive. Tại vì cha mẹ ông bà của chúng ta cũng giúp, nhưng mà cái giúp đó là cái giúp mà bình thường của cái tình thương của gia đình. Đây là nói về những người mà làm ăn buôn bán với Việt Cộng. Có thể tưởng tượng nào mà gần 200 tỷ Việt Nam mà tiền mà người Việt Nam gửi về trong khoảng 30 năm qua thì họ có tổng kết vào cái cuối tháng này đó, hơn 190 tỷ Mỹ kim đã gửi về Việt Nam trong 30 năm. Và như vậy là cái lượng tiền nó nhiều quá trời. Rồi người ta dùng cái chữ kiều hối, người ta cho mình là giống như là Việt kiều. Chúng ta không có phải Việt kiều, chúng ta là người Việt tị nạn. Còn những người Việt kiều là những người nào mà trong đất nước của họ mà họ cũng có thể đi qua Việt Nam, đi qua xứ khác mà vì kinh tế làm ăn thì mới nói là Việt kiều, còn chúng ta không phải Việt kiều, chị Thủy.
Đây là một cái đề tài rất là nhức nhối, chúng tôi sẽ xin trở lại trong một cái chương trình khác. Rất là nhức nhối nhưng mà cũng rất là khó thực hiện. Nếu mà chúng ta lại có cái sự phân chia, vì cho gia đình thì không sao, nhưng mà làm ăn thì không được. Thì một khi cái đồng tiền nó đã đi ra đi vào đó chị,
thì nó giống nhau.
Vâng, thì nó giống nhau và nó thúc đẩy cái lòng tham của con người. Nếu mà thấy rằng những người mà ở nhà nhận được tiền ở bên này về thì có tiền để làm ăn, mà làm ăn vậy thì thôi mình sẽ làm ăn với tại vì có cái làm ăn nào qua khỏi nhà nước đâu. Cái gì cũng là quốc doanh, cái gì cũng là Việt Cộng, đi đâu cũng gặp quan chức nhà nước, xin giấy tờ cũng phải đút lót. Thì dần dần họ làm ở tại quê nhà, xong họ kéo thân nhân ở bên này cũng tiếp tay vào trong những cái điều đó. Thành ra chỉ có đôi khi phải cái chính sách thật là khắc khổ. Phải nhận là khi mà chúng tôi có dịp đi qua Do Thái đó, thấy người Do Thái họ vô cùng quyết tâm và họ sống rất là kỷ luật, chị Thu Nga, họ tự kỷ luật với họ. Họ có vẻ khắc khổ, có vẻ dữ tợn so với những sắc dân khác. Vì vậy bây giờ nhiều nơi trên thế giới người ta chống đối người Do Thái khi mà tấn công ở giải Gaza. Họ cho là như là bên Thổ Nhĩ Kỳ còn tố cáo là chính sách diệt chủng, đại khái như thế. Nhưng mà đôi khi đó, cái sự mà quyết tâm đó để mà đạt được cái mục đích đó, nhiều khi người ta cũng phải kêu là sao, nghiêm khắc, phải nghiêm khắc, phải kỷ luật một tí. Trong những cái năm mà chúng tôi ở lại quê nhà khổ vô cùng, nhưng mà cũng vẫn nhìn thấy được là chính cái sự đau khổ này đó, nó nuôi dưỡng cái lòng cái lòng căm thù, không phải căm thù để mà giết chết cá nhân hay là căm thù cái đám cán bộ loi nhoi phường khóm, nhưng mà cái lòng căm thù cái chế độ cộng sản để mà mình phải vùng lên và mình phải thoát ra. Nhưng mà một khi mà tiền ở ngoại quốc bắt đầu, thân nhân bắt đầu được gửi về rồi đó, thì đương nhiên là những người đó không còn thấy khổ nữa. Những cái người mà có cái sức mạnh, mà có cái đường dây nối kết ở hải ngoại đó, thì lại được cung cấp, thành ra không còn được cái sự mà quyết tâm mà để mà lật đổ chế độ, tại thế mình cũng vẫn sống được. Trong khi những và rồi cái đồng tiền đó nó bắt đầu nó chia sẻ lan lưu ra, và từ đó nó đưa tới một cái đất nước Việt Nam ngày nay. 40 mấy năm sau nhìn bên ngoài thì xa hoa phung phí, có lẽ đi khắp nơi trên thế giới chúng tôi không thấy có những nơi nào mà xa hoa phung phí. Chị Thu Nga thấy mình coi trên YouTube đó, những cái cảnh tượng Việt Nam, những cái công viên, những cái khu resort của Việt Nam kinh khủng luôn. Và rồi cái cách tiêu xài của cán bộ quan chức, nhất là đám con cái tư bản đỏ đó, ở ngay tại hải ngoại này, ở ngay thành phố Houston này, chúng tôi vẫn nhìn thấy hàng ngày đó. Nó là một cái sự, nó làm cho mình nhìn thấy mà dùng cái chữ căm thù thì nó hơi nặng cho cái ngày đầu năm, nhưng mà cảm thấy uất hận khi mà thấy bao nhiêu tiền, bao nhiêu cái tài nguyên quốc gia, bao nhiêu mồ hôi nước mắt của người dân đổ hết vào trong túi quan chức cán bộ cộng sản. Sáng nay chúng tôi có dịp nghe một cái bản tin mà nói rằng có mấy chủ tịch ủy ban nhân dân xã với nhân dân thành phố, rồi thì bí thư bị ra tòa về tội tham nhũng, vì cái tội mà đã xâm lạm của công hay là lấy đất của người dân. Chúng tôi tự hỏi rằng khi mà những người đó ra tòa đó, thì tất cả tài sản của những người đó về tay ai, có trở lại với người dân không? Hả chị Thu Nga nhỉ? Có trả lại nhà cửa đất đai cho những người mà đã bị những cái thứ quan tham ô lại này, họ chiếm giữ không? Hay là lại vào túi của các quan chức khác? Thành ra cái chế độ cộng sản không có cách nào mà thay, mà sửa đổi gì được cả. Chỉ có thể thay đổi thôi, hả chị Thu Nga nhỉ?
Đúng như vậy, nếu mà Việt Cộng mà thay đổi đó thì đâu có phải là còn là Việt Cộng nữa. Thành ra quý vị, những người nào mà mơ rằng đó, có một ngày Việt Cộng sẽ thay đổi thì cái đó là không có đúng, là với Cộng sản là phải đứng lên lật đổ thôi, chứ không có thể nào nó thay đổi hết. Cũng giống như là những người nói rằng đó, các du học sinh đó qua đây sẽ nói là thấm nhuần cái tư tưởng gọi là dân chủ, nhân quyền, rồi sẽ về thay đổi đất nước. Cái đó là còn khuya, là tại vì họ đi về họ vẫn tiếp tục ăn trên ngồi chốc, họ cũng vẫn tiếp tục nói là làm thái tử đảng, thì tại sao họ lại phải thay đổi? Vì vậy cho nên đó là những cái ý nghĩ mà chúng tôi theo ý kiến của chúng tôi thì thấy nó là không có đúng. Cũng giống như là những người mà đi về Việt Nam đó thì ok, giống như chúng tôi nói không có chống ai hết, nhưng mà đừng qua nói rằng Việt Nam bây giờ thay đổi sung sướng ghê lắm. Tại sao những người đó về ăn chơi sung sướng là tiếp tục qua trở Mỹ, ở lại Mỹ, trong khi chúng ta chạy thục mạng, chúng ta bước qua được cái bến bờ tự do. Thành ra có những cái lời nói mà chúng ta thấy cũng không nên, cũng giống như hai đài 900 và đài 1160 AM. Tới tháng 4 nào chúng tôi cũng yêu cầu là nếu mà chỉ cần có một tuần, một tháng mình đừng có gửi tiền về Việt Nam thì cũng được rồi. Nhưng mà cái đó thì cũng khó, phải không chị Thủy? Cũng giống như nói là đừng đi về mà thăm Việt Nam đó. Thì bây giờ trong năm nay đó, chúng tôi nhìn xung quanh đó, người ta đi về Việt Nam quá đông. Nhưng mà nếu mà đi về mà giống như mình đi cứ lặp đi lặp lại hoài, nếu mà họ qua, có qua mà họ ca tụng bây giờ cộng sản, Việt Cộng đã thay đổi rồi, thì chúng tôi
khó
thấy
lắm.
Rằng cái điều
khó
đó
lắm,
nó làm cho những người khác cũng hơi buồn lòng một chút.
Khó lắm chị Thương Nga ơi, nhiều khi đài chúng tôi đã phỏng vấn vị này vị kia, các cái vị mà chủ tịch của các cơ quan hội đoàn, của quân đội, của cộng đồng đó, có nhiều người có nhiều lúc họ từ chối và họ nói thẳng ra tôi sắp bị về Việt Nam, thành ra thôi để mai mốt khi mà tôi trở qua thì tôi sẽ trả lời phỏng vấn. Thành ra cái điều này có xảy ra và là cái điều rất là đáng buồn. Nhưng mà thôi, đầu năm mình không nói đến những cái chuyện tiêu cực và những cái chuyện làm nhức nhối cái lòng mình hả chị Thương Nga? Trở lại với lại quyết tâm đầu năm, mời quý thính giả cũng gọi và chia sẻ quyết tâm đầu năm nào mà năm nào quý vị cũng lặp lại trong những cái năm vừa qua, 713-664-8002. Hồi nãy chị Thu Nga có nói đến cái chuyện là cái treadmill nó có nhiều cái tốc độ để mình có thể vận trở lại đó. Nhưng mà chị Thu Nga biết không, thật ra đó, chị vận mà số mà 3 đó, 3 chấm đó, tức là khá nhanh rồi đó chị, cái đó là đi bộ nhanh lắm đó.
Dạ, có nhiều người đi nhanh hơn. Vâng. Cái 3 chấm thì là mình không. Mới nói nè.
Thì là chạy rồi.
Là quá cỡ rồi.
Vâng, thì là chạy rồi, nhưng mà người ta bảo cái mức nhanh đó là nó cũng làm hại cho đầu gối. Chúng tôi có những người bạn đó, mà bây giờ đầu gối cũng bắt đầu đau nhức rồi lại bị tê thấp, thành ra không có dám đi treadmill nữa. Nếu mà có đi chỉ đi 1 hay 1.5 thôi, mà đi chậm như vậy thì chậm quá, đi không nổi. Chúng tôi có cái tật đi nhanh, không cách nào có thể đi chậm được hết chị Thương Nga. Đi chậm một cái là thấy mệt, thấy đau lưng lắm, nhưng mà còn đi nhanh thì khỏe. Cho nên là thôi, bây giờ mình đổi qua mình đạp xe đạp. Xong rồi bây giờ nó có một cái loại nó có một cái loại mà mình không phải đi chị Thương Nga, mình đứng hai cái bậc đó, hai cái tay mình cứ kéo theo cái chân đó, giống như mình đi lên bậc thang đó, đi lên đi xuống, đi lên đi xuống.
Vâng, cái đó mình kêu cái gì ha?
Cái đó cũng rất là tốt, rất là tốt cho cái tuổi già.
Mình vừa tập cả cái chân nữa.
Vâng, mà cả cái người mình theo mà mình không phải bước đi. Đó, đầu gối mình nó không có phải làm việc, nó chỉ có nâng chân lên, nâng chân xuống. Thành ra nguyên cái hông, đối với các bà thì cái điều đó rất là tiện. Được, bởi vì nguyên cái hông mình, nguyên cái người mình, cái phần trên mình nó được cử động đó hả chị Thương Nga? Cho nên mặc áo dài nó cũng đỡ phô bày cái vòng hai ra. Và đó là những cái điều mà mỗi năm nhiều khi mình cứ phải thay đổi. Tuy nhiên cái máy đó lại là một cái máy rất là cồng kềnh, khó mà có thể mua đặt ở tại nhà, không có dễ dàng như cái treadmill hay là như cái xe đạp nho nhỏ. Cho nên càng ngày đó, khi mà đi vào các phòng gym đó, càng ngày chúng tôi càng thấy những người lớn tuổi nhiều, những người trẻ thì đã đành rồi, nhưng mà họ đi với những cái máy móc mạnh bạo hơn, thí dụ tập tạ chẳng hạn. Không biết chị Thu Nga có tập tạ không? Chúng tôi cũng tập tạ,
không,
nhưng
không
mà
tập nổi
rồi chị. Không, cũng kéo cái tạ nhưng mà cũng chỉ lên được chừng 20 pound, 30 pound là cùng thôi, chứ nhiều
không
hơn không
làm.
Nổi.
Không
phải nâng cái tạ chị Thu Nga, coi như là mình kéo cái tạ, tức là chị ngồi nhá, xong rồi cái chị nó có hai cái cần đó, xong rồi chị đầu kia chị
cái cần kéo lên, kéo xuống hoặc là kéo
đó trên, chị đặt cái cục tạ
sau kéo ra trước, vâng cái dạ
đúng nó cũng là cục tạ 10 pound, 20 pound, 30 pound thì mình kéo, mình kéo cũng được.
Có cái sức nặng, cái số sức nặng ở đó. Nếu mà chúng ta làm 30 pound không được thì chúng ta làm 20-25, nghĩa là miễn là chúng ta chịu khó đi tập rồi thì chúng ta sẽ quen và chúng ta có thể là lần lần thích nghi, nghĩa là mình làm sao mà cho mình vừa tập mà mình sức khỏe mà mình không có dùng quá sức. Đúng như vậy, treadmill có nhiều người nói là bây giờ họ đau cái đầu gối, họ không thể mà chạy treadmill được, thì có những chiếc xe đạp thì cũng có nhiều loại. Có cái xe đạp mà cái kiểu mà giống như cái xe cuộc vậy đó, mình đứng lên mình đạp thì nó cũng hơi mệt hơn. Còn có những cái xe đạp mà cái kiểu mà đạp nhẹ nhàng thì cái đó cũng là cái điều tốt. Nhưng mà cái máy mà vừa đạp và vừa cả tay mà vừa cả chân đó, thì tốt cho cái tay của mình luôn. Tại cái tay của mình bây giờ mình khi những người lớn tuổi rồi thì họ cũng hay đau cái cánh tay, cũng không có khác gì đau cái chân đó.
Vâng, đúng như vậy chị Thư Nga. Nhất là đau cái frozen shoulder đó, người ta gọi là cái vai mà nó bị đông, nó bị cứng lại đó.
Đã bị cứng lại
cái đó. Cái đó rất là đau đớn. Vâng, mà một khi đã bị là cứ bị đi bị lại hoài, không có cách nào chữa được, thuốc men chỉ tạm thời thôi, chỉ có mỗi cái cách tập thì mình nó mới có thể mà đạt mới hoàn toàn bỏ được cái bệnh đó thôi. Mời quý thính giả cùng gọi vào. Ngoài cái vấn đề mà tập thể dục đó là cái quyết tâm mà cứ bị lặp đi lặp lại mỗi năm, còn có cái quyết tâm nào khác nữa mà chị Thu Nga có hay lặp lại mỗi năm không?
Có chị, giống như là khi mà mình không cần một cái món nào đó, nói ra về cái việc mà áo quần hay bất cứ cái món gì. Dạ, yeah. Người ta cứ bán sale, đó là mình mua, là mình nghĩ là mình không xài thì để cho người khác xài, chứ không thôi tới hồi nào mình đi tặng quà thì nhiều tiền quá. Nhưng mà thật tình ra mình mua mình để dành đó, nó nghĩa là mình không cần, nhưng mà mình thấy nó rẻ quá, không mua thì phí của trời. Mà đừng có đi theo những cái quảng cáo của người ta, the more you buy the more you save. Không có đúng như vậy. Mình càng mua thì mình càng lũng cái túi của mình, chứ không phải lũng cái túi của họ. Họ phải bán đi, bắt buộc là họ phải bán đi. Vì vậy đó là một cái cách mà câu khách. Ví dụ như bây giờ họ bán một cái bộ quần áo chẳng hạn chị Thủy, cái quần đó rất là rẻ, nghĩa là ví dụ như là mình ví dụ đi 100 đồng mà họ bán còn có 20, ví dụ như vậy, hoặc là 10 đồng. Nhưng mà cái áo á, thì nó lại là 100 đồng. Nghĩa là khi nào mà quý vị muốn mua cái mà để mét như vậy thì là quý vị lại mua. Hay là một cái áo 500 đồng mà bây giờ bán còn có 100 đồng. Nhưng mà 100 đồng mình cứ nhân lên nhiều lên, nhưng mà mình không có xài. Thành ra bây giờ với cái gì đó kinh tế là eo xèo, lạm phát khắp nơi như vậy, thì khi mà chúng ta mua cái gì chúng ta phải suy nghĩ. Thành ra cái đó cũng là một trong những cái điều mà chúng tôi biết có nhiều người là có cái resolution đó nhưng mà không có giữ được trong cái dịp mà cuối năm như vậy. Sau cái ngày 1 tháng 1 của New Year dương lịch đó, tất cả mọi thứ cũng đều theo hết chị.
À, đúng như vậy chị Thương à. Vậy thì chúng tôi bây giờ có được hai mục rồi. Thứ nhất là cái exercise, cái tập thể dục là ngày năm nào cũng nhắc lại. Cái thứ hai là shopping. Không biết là cái thứ ba, thứ tư là gì. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ à, chúng... hello, có phải tôi không?
Dạ chị... đúng ạ, à, xin được biết quý danh ạ.
À, tôi tên Nguyễn, chị Thủy. Chào
vâng.
Chị Thủy với chị Nga.
Dạ vâng,
chúc năm mới nhiều hạnh phúc.
Dạ, chào chị Nguyễn. Dạ.
Ok, tôi có câu chuyện như vậy. Tôi thấy cái cô mới vừa gọi vô nói rất là hay.
Dạ.
Nhưng mà nói hay mà làm cũng có hay. Cô chỉ cách nào cho chúng tôi bắt chước cô làm cho nó hay mà tiêu diệt Cộng sản được không cô?
Thật ra thì cô cũng có cái cách của cô là nếu mà gia đình đó thì
cô
qua đây.
Cô mong ước vậy thôi.
Vâng, cô mong ước đưa gia đình qua đây. Tại vì không
làm
có...
Làm sao đưa qua đây được chị?
Bảo lãnh.
Có đủ điều kiện để bảo lãnh thân nhân mình không? Hay là cho ghép form giả để qua đây chị?
Đó, cái đó lại là một cái vấn đề khác nữa. Vâng, cảm ơn chị Nguyễn nhiều. Có cái quyết tâm nào đầu năm mà năm nào chị cũng phải lặp lại không?
Có chị, tôi nhớ hoài là cái chuyện mà người Việt Nam tị nạn qua đây là lúc nào cũng mình nói nhớ lại chi cho nó mệt, nhưng mà cũng nhớ lại. Nhưng
phải nhớ
cái cô
phải
có rồi chứ. Cô nói hay quá mà không biết cô có làm được không?
Dạ, cô làm
có
được đó chị.
Có điều kiện nào để hướng dẫn chúng tôi làm không?
Vâng chị Huyền ơi, thật
cảm
ra
cô nói được mà cô làm không được thì đừng nên nói.
Không, okay. Thật ra ai cũng, chị ơi, ai cũng có quyền nói cả. Chúng ta sang đây để mà được tự do, phải không? Thành ra ai cũng có quyền phát biểu ý kiến, ai cũng có quyền nói. À, cái em Hiền đó còn rất là trẻ, cho nên chắc chắn không có nhiều kinh nghiệm bằng như chúng ta. Những cái người ở trong cái lứa tuổi như chúng ta, những người đã sống, đã là nạn nhân của Cộng sản thì mình có nhiều kinh nghiệm. Cho nên nhiều khi mình thấy nhiều cái ước mơ có vẻ không có thực tế. Nhưng mà ai cũng có quyền có những cái ước mơ đó chị. Rồi cùng với tuổi đời thì dần dần người ta sẽ có thêm nhiều sáng kiến. Nhưng mà riêng trong trường hợp Hiền đó, thì cũng có cái giải pháp dành cho gia đình, hả chị Thu Nga? Và đối... Vâng, và chúng tôi tôn trọng tất cả mọi ý kiến của quý vị, không có một ý kiến nào là đúng hay sai, tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người thôi. Và chúng tôi trân quý những ý kiến đó là để cho mình học hỏi. Đầu năm thôi mình cứ cảm ơn nhau thì tốt hơn hả chị Thương Nga nhỉ?
Vâng, thì cái ước mơ đó ai cũng ước mơ hết, nhưng mà cô Hiền đó thì cổ cũng đưa ra một cái đề tài mà trong cộng đồng của Việt Nam cũng có nói nhiều lần rồi, cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Tại vì chúng ta cũng có gia đình, bạn bè, bà con nghèo nàn ở bên đó. Thì nhưng mà đó là mình gửi theo cái cách mà mình giúp đỡ cho gia đình của mình qua cơn khốn khó. Chứ còn mà nếu mà bây giờ mà giúp đỡ để mà xây nhà cao cửa rộng hoặc là business thì không thể nào làm được. Và có những người gửi rất là nhiều, thì khi mà họ nói, khi nói rằng tại sao gửi nhiều như vậy, nghĩa là trong bạn bè thân thuộc nói, thì họ nói rằng tôi gửi tiền về thẳng cho thân nhân của tôi chứ đâu có đi qua ai mà nói rằng tiền đi vô trong trong túi của Việt Cộng. Nhưng mà tiền nó luân lưu, mình gửi về nhà đâu phải người nhà của mình là để ở trong túi sắt hoài là phải xài, thì cái tiền đó là cái tiền luân lưu. Tuy nhiên mỗi gia đình có mỗi cái hoàn cảnh khác nhau. Ở đây là mình chỉ nói những người mà làm ăn buôn bán với Việt Cộng chẳng hạn, hoặc là tại sao mà họ cứ ca tụng là Trung Cộng với lại Nga Tàu, mình nói chung là Nga Tàu đi, nhưng mà toàn là con ông cháu cha qua đây đi du học và họ mua nhà mua đất ở đây chứ chả có thấy nghe. Mình cũng không, chúng tôi cũng không có nghĩ rằng có ai mà đi qua mà Nga mà mua đất mua nhà, hoặc là đi qua Tàu mua đất mua nhà, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy. Thật ra hồi nãy Hiền cũng chỉ đưa lên cái quyết tâm của mình.
Yeah, cái quyết
tâm của Hiền á là nhất định không về Việt Nam. qua đây hơn 20 năm rồi, nhất định không về Việt Nam. Thì đó là một cái điều rất là đáng khen khi mà đưa ra một cái quyết tâm và giữ được quyết tâm đó. Nhưng mà không phải ai cũng giữ được. À, tuy nhiên người Việt Nam mình đó thì nghe cái điều gì mà mình không thích á chị, mình hay khó chịu, thành ra mình hay chỉ trích lẫn nhau, làm cho nhiều người có những cái điều rất là hay mà ngại không có dám chia sẻ đó chị Thương Nga. Vâng. Tại vì sợ lại sẽ bị chỉ trích, bị chê bai hay là bị phán xét. À, thì trong cái trường hợp này đó, là cơ quan truyền thông Việt ngữ, nhất là chúng ta chống cộng sản, chống cái sự mà độc tài áp chế, chống cái chuyện mà kiểm soát chèn ép người khác, mình cho nên mình mới chạy trốn để tìm tự do. Thì sang đây chúng tôi vô cùng tôn trọng cái tự do của mọi người, tự do phát biểu của mọi người, miễn là cái tự do đó đó không có làm lợi cho cộng sản, cái tự do đó đó không có làm hại đến cá nhân của người khác, thì khi đó là chúng tôi mới xin mạn phép, xin cắt. Còn ngoài ra bất cứ cái ý kiến nào của quý vị chúng tôi cũng vô cùng trân quý. 713-664-8002 xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. À vâng, à, chị Thu Nga ơi, không biết là chị thấy rằng chắc có một cái chương trình nào đó mình phải đưa ra những cái tính tốt và những cái tính xấu của người Việt Nam hả chị Thu Nga ha?
Dạ vâng, thì khi mà nói
cái
đó
sao cái này thế nào cũng bị la.
Dạ dạ, dạ cái đó đó cũng very nghĩa là very touchy. Vâng, và hồi nãy đó Hiền cũng có nói về cái việc đi bầu, thì cái điều đó là một cái điều mà nhận xét rất đúng, là tại vì có nhiều trong chúng ta đây, chúng ta cũng biết có nhiều người không có đi bầu và họ chỉ nghĩ rằng đi bầu tổng thống là mới quan trọng thôi. Thì thật ra đi bầu tổng thống là quan trọng, tổng thống Hoa Kỳ là coi như là một siêu cường quốc, mà đứng đầu một siêu cường quốc thì nó rất quan trọng. Thế nhưng mà những cái chức vụ mà giống như là trong cái khuôn khổ mà cái local của chúng ta trong địa phương đó, là chức như giống như là thị trưởng nè, councilman nè, rồi police department nè, hoặc là trustee của nhà trường học này, những cái người đó mới là cái sự cần thiết của chúng ta, tại vì họ coi như là họ giúp đỡ cái đời sống trực tiếp của chúng ta. Và nếu mà chúng ta không có đi bầu thì người ta hay đếm cái số phiếu, người ta biết nha, người ta có một cái máy hay là có những cái giữ cái máy móc gì đó, người ta có thể biết được là cái số người Việt đi bầu bao nhiêu người,
dạ,
cái số
chị.
Người Mỹ đi bao nhiêu người, Mỹ đen, Mỹ trắng gì bao nhiêu người có hết. Họ nói rằng, ô Việt Nam này rõ ràng là đi rất là ít, thì cái tiếng nói của mình rất là ít. Họ không có quan tâm. Chúng ta thấy người Mỹ không? Mỗi lần mà họ muốn một cái điều gì, họ đi rất là đông. Và cũng như là người da màu Mỹ đen, thằng mình nói chẳng thẳng ra là Mỹ đen.
Họ, dạ, chúng tôi họ nhớ cái thời ông Obama mà ra tranh cử đó,
vâng,
trời ơi
vậy.
Là họ sắp hàng quá sức, họ dùng nhau đúng, đi đông
thể tưởng là đông được luôn. Vâng. Đúng rồi đó.
Trong khi trong đối với người Việt Nam mình, chị Thương Nga biết rằng trong cái kỳ bầu cử ở tại local, ở tại thành phố này, bị trong cái kỳ vừa rồi đó, tháng 11 vừa rồi đó, có một cái tổ chức của các em trẻ đó mà gốc Á Châu, nhưng mà đa số là người Việt, nhưng mà cũng có những người bạn Mỹ của các em cũng cùng tham gia nữa. Trời ơi, họ tình nguyện và họ vận động bác chú cô gì mọi người trong cộng đồng cùng tiếp tay với họ, đem xe ra rồi chở ai cần đi bầu, cứ gọi số điện thoại một cái là họ chở đi bầu, đi hoàn toàn miễn phí đến cái mức đó đó chị Thu Nga. Thế mà cái số người tham dự cũng còn ít lắm, cho nên đây là cả một cái vấn đề nhức nhối. Nhưng mà thôi, bây giờ chúng ta trở lại đề tài quyết tâm đầu năm. Cái quyết tâm mà cứ bị lặp đi lặp lại đó là tập thể dục. Cái thứ hai là cái shopping. Cho nên là rất là hay, cái shopping này thì chắc nhiều người vấp phải lắm. Nhất là hồi nãy như bà nội bà ngoại Thu Nga mà nói rằng cái chuyện là thôi mình không có cần dùng nhưng mà nó rẻ quá, thôi mình mua mình để đó để tặng quà cho con cho cái. Chúng tôi cũng bị mắc vào cái việc này. Đến lúc mà con cái gặp con cái đấy thì đi tìm hoài cái món quà không ra, chị Thu Nga, tại mình mua
nó bè rì ở trong cái đống kia nào
mình cắt nó vào một cái chỗ nào kỹ quá, thành ra mình tìm không ra. Đến lúc con cái đi về hết trơn rồi, sau ngày Christmas tụi nó đi về hết rồi thì mình mới lại tìm ra cái món quà đó. Thành ra đây cũng là một cái vấn đề nhức nhối. Rồi không biết còn cái điều gì nữa nhỉ, điều gì mà mình cứ đi lặp lại mỗi năm. Vâng, đối với những người mà những người có những cái quyết tâm về tôn giáo đó chị Thương Nga, thì chúng tôi biết cũng có nhiều người bạn cũng quyết tâm là bắt đầu từ năm nay đó mình sẽ đi nhà thờ mỗi ngày, đi lễ mỗi ngày, hay là những người bên Phật giáo cũng nói rằng mình sẽ thường xuyên đi chùa hơn, chứ không phải một năm chỉ đến một lần vào ngày giao thừa thôi, hay là người Công giáo một năm chỉ đến một lần vào ngày lễ Giáng sinh thôi, mà mình cố gắng mình đi thường xuyên hơn, không phải chỉ đến vào ngày Chủ nhật thôi, mà mình sẽ cố gắng đi thêm một tuần một lần, hay là có người thì quyết tâm một tuần đi thêm hai lần, một người thì quyết tâm đi mỗi ngày. Cho nên đó cũng là một cái quyết tâm mà nhiều khi năm nào cũng lặp lại mà không giữ được đó chị Thương à.
Vâng, rồi có một cái quyết tâm nữa mà chúng ta cũng thấy là cũng nên làm, đó là khi mà mình nghe những cái lời mình gọi là gossip là gì chị Thủy Nhã? Gossip
đúng
là và nói xấu sau lưng người ta. Thì mình nếu mà có một người nào đó nói xấu một người nào đó thì là chúng
đó.
Ta không có nên, và chúng ta không có nên bàn vô tán tán vào, mà chúng ta chỉ một là giữ im lặng, hai là chúng ta sẽ nói cái lời gì đó để cho người kia không nói nữa. Quý vị hãy nhớ rằng đó, người nào mà nói xấu kẻ khác thì họ cũng có thể đi nói xấu mình hết. Cho nên là mình không có tin cái đó. Cái gossip đó nó là cái mà có thể giết người không gương không giáo. Mình người ta không có thể mà stop cái gossip được. Đó.
Sau này chúng tôi hay thấy người Việt Nam ấy chị Thương Nga gọi gossip là nói chuyện bà Tám. Tại sao bà Tám? Đâu phải chỉ có đàn bà mới gossip, mấy ông ngồi
đúng
với
rồi,
nhau
đúng.
Thì chúng tôi cũng thấy.
Dạ. Thành đó là một trong những cái tánh xấu mà chúng ta thấy rằng làm sao mà để stop những cái người mà cứ đi mà gossip về hết người này tới người kia. Khi mà họ gossip hết người này tới người kia thì cũng sẽ họ gossip về mình thôi. Thành ra chúng ta sẽ không đồng ý. Dạ, chúng ta làm sao mà stop. Hay là ví dụ như là ví dụ như nói là bà Thủy xấu lắm, bà cái này cái kia, thì mình có thể nói lại rằng bà Thủy rất là tốt đối với tôi không biết chị nói cái gì. Làm sao mà để cho người ta ngừng trở lại, phải không chị Thủy?
À, vâng, đúng như vậy chị Thương Nga. Chứ nếu chúng ta im lặng thì cũng không đủ. Tại vì người ta nói im lặng là đồng lõa.
Là đồng lõa.
Mai mốt cái người mà đi nói xấu đó sẽ kể ra với người kia. Hoặc là cái người ngồi nghe bảo ồ, hôm đó bà nói cái này nè, có mặt chị kia, chị cũng có mặt ở đó đó. Thành
mà
ra
chị
như vậy
đồng ý
là
chị không nói gì hết.
Mình cũng can dự vào trong cái đó. Nhưng mà điều như chị Thương Nga nói đúng đó, chúng tôi cũng có lần ở trong những cái trong một cái nhóm bạn, cái thấy người ta nói với người khác. Em bảo, ủa vậy hả? Trời ơi, từ khi tôi quen với người đó tới giờ tôi toàn thấy người đó làm những cái điều tốt không à?
Đúng rồi, nếu mà nói như vậy
đó,
họ sẽ
tự mình nói cho họ im, chắc chắn là họ sẽ không có cảm tình với mình mất đi một chút cảm tình. Nhưng mà cái câu chuyện nó chấm dứt được ở đó. À, bởi vì chắc chắn rồi, nếu người ta đã nói người khác mà mình đã ngồi đã nghe thì chắc chắn không có mặt mình thì mình cũng sẽ trở thành nạn nhân ngay thôi hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Còn họ cũng thêm cái là mình im lặng hay là mình cũng đồng ý như thế. Thành ra đó là cái điều mà chúng ta thấy là không nên làm và làm sao mà stop nó đi. Đó là mình nói chung chung. Nhưng mà cứ năm nào cũng vậy thì về cái bà mà những cái điều mà của bà Dear Abby đó ngày năm nào thì chúng ta cũng lặp lại, nhưng mà bà đó bà cũng có những cái điều bà nói trong những cái điều một trong những cái resolution của bà đó rất là hay. Rồi ví dụ như là chúng ta lâu lắm rồi chúng ta không có đi thăm một cái người bạn nào đó, họ quá chồng quá vợ hoặc là họ đau khổ cái điều gì đó mà chúng ta không có thăm hỏi lâu, thì bây giờ nhân cái ngày đầu năm mà chúng ta nhấc cái phone lên hoặc đi tới thăm thì cái người đó vui biết là bao nhiêu, phải không chị Thủy? Hay là những người ở trong viện dưỡng lão chẳng hạn, thì nếu mà có những cái chuyến đi thăm như vậy thì đó là một cái trong những cái điều mà đầu năm chúng ta cũng nên làm. Và chúng tôi cũng biết có những cái nhóm thiện nguyện mà họ đi tới những cái viện dưỡng lão, thì nếu mà chúng ta có thể tháp tùng được thì chúng ta đi. Và hoặc là những người mà nghèo khổ mà chúng ta biết, thì nếu mà chúng ta có thể tặng được cái món quà nho nhỏ trong cái dịp mà Noel không có, thì trong cái dịp đầu năm này chúng ta cũng thể có thể mà mua một cái gói quà nho nhỏ. Gói quà đó không cần mất tiền, nhưng có thể là một cái bánh kẹo gì đó, bake một cái hay là nấu một cái nồi canh, nồi bún bò chẳng hạn, đi tới thì người ta cũng appreciate lắm đó chị Thủy.
Đúng như vậy chị Thương Nga. Chúng tôi coi lại cái bảng đấy, nếu mà chúng ta lên Google search á, mà tìm xem là những cái quyết tâm nào mà khó giữ nhất trong cái ngày đầu năm, thì chị có biết cái số 1 là cái gì không chị Thương Nga? Không phải là tập thể dục đâu, tập thể dục là cái số 2. Cái số 1 là quitting drinking. bỏ uống rượu hoàn toàn.
Ui cha, đó cũng là một trong những cái resolution.
Vâng, đây là một trong, đây là được coi như là cái quyết tâm mà khó giữ nhất. Luôn luôn là vi phạm á, trong cái vòng năm tới. Nhưng mà bây giờ càng ngày chúng tôi càng thấy nhiều tiến bộ. Chị tôi nghe biết không, mỗi năm đó thì cứ đến cái ngày mà New Year's Eve đó là chúng tôi hay đi dự một cái buổi cao đao của một nhóm bạn nhiều năm rồi, cứ đến đêm giao thừa Tây đó là luôn luôn có cái cao đao này. Nhưng mà bắt đầu từ năm nay đó thì lại đổi qua là cao đao vào buổi chiều, tại vì sau nhiều năm cứ gặp gỡ lẫn nhau đó thì toàn thành ông già bà lão hết rồi. Mà năm ngoái đó, cái New Year năm ngoái ở thành phố Houston đó, khoảng 12 rưỡi đêm, 1 giờ sáng sau khi cao đao xong đi ra về thì trời sương mù mịt dày đặc, cho nên ai lái xe cũng nguy hiểm quá sức, chị Thu Nga. Cho nên năm nay ai cũng nói là thôi ngại quá không có đi nữa, cho nên gia chủ mới phải đổi qua vào buổi chiều. Thành ra cũng rất là vui buổi chiều, nhưng mà vẫn cao đao, chúng ta vẫn coi mình vặn những cái chương trình ở bên Âu Châu hay là ở bên Á Châu, thì khi đó đã là ngày giao thừa ở bên những nước đó rồi thì mình vẫn có thể cao đao chung với họ được. Và đặc biệt trong cái kỳ này không phải chỉ đổi qua vào buổi chiều, mà lại chúng tôi là cũng thấy có nhiều người đến đó thì chị đem theo bia hay là chai rượu, nhưng mà là chai rượu, gọi là rượu giả thì không đúng hay bia giả thì không đúng, nhưng mà gọi là bia mà zero alcohol đó chị Thu Nga. Wow. 0% alcohol hay là rượu cũng vậy nữa. Bây giờ nó có rất nhiều loại, bất cứ bia gì quý thính giả muốn, từ Heineken cho tới Budweiser cho tới mọi thứ, họ đều có bán cái loại mà zero alcohol, tức là uống vào cũng giống như mình uống nước táo thay cho rượu champagne đó chị Thu Nga, nhớ không? Nước táo mà Costco bán đó. Cái apple cider mà mình uống.
Dạ, dạ, dạ biết đó. Nhưng mà người ta nói là không có rượu uống chán chết.
Chị Thu Nga ơi, chị sẽ ngạc nhiên khi mà thấy như thế này. Cái này chúng tôi cũng xin chia sẻ một cái câu chuyện. Chúng tôi có lần đi dự một cái buổi tiệc á, một cái buổi tiệc anniversary, xong rồi mới thấy rằng gia chủ để bia giả, nhưng mà khách không có biết. Thành ra khách cũng uống với nhau, rồi các ông cũng uống, rồi cũng vô vô với nhau một cách ngon lành. Nhưng mà sau đó đó, nửa chừng cái gia chủ mới xin lỗi, mới cho biết đó là những cái rượu, tại vì lý do sức khỏe của tất cả mọi người, rồi vì cuối năm không muốn mọi người lái xe gặp vấn đề, thành ra đã để bia không có độ cồn đó, zero alcohol. Thế là lúc bây giờ mọi người mới ngã ngửa ra, và sau đó thì ít người uống hơn. Như vậy cho thấy rằng nhiều khi có những cái loại bia bây giờ uống nó không có khác, chị Thương à, càng ngày nó càng tiến bộ rất là nhiều. Cho nên trong cái buổi tiệc vừa rồi mà chúng tôi nói đó, trong cái ngày cao đao đó, có những người đi cầm theo mấy cái chai bia giả đó để mình uống, mình vẫn chung vui, vẫn cụng ly được với bạn bè mà vẫn giữ được cái quyết tâm là không có uống rượu của mình. Thì đây cũng là một cái sáng kiến rất là hay. Và càng ngày thì nó lại càng những cái loại chế biến, chúng tôi có thử đó, thật ra không có biết uống bao giờ hết trơn á, nhưng mà cũng biết nếm vậy, thì mình nếm cái bia thật và nếm cái bia giả, sao mà không có thấy khác nhau chị Thường Hà ơi.
Ừ, chị thấy mỗi lần mà đi có tiệc thì người ta nói là không say không gì à, đó, cho nên là và cho những cái người mà uống rượu đó thì hay ép những cái người khác mà uống ít hoặc là không biết uống, thì cái người mà bị ép đó là tiếng Mỹ hồi là peer pressure hả chị hả? Mình cảm thấy rằng đó là nam vô tử thì như kỳ vô phong, thế rồi không biết là phong mà mắc gió mắc phong gì không biết rồi chứ, nhưng mà đi về đó thì rất nguy hiểm, tại vì cái người say đó có thể là đụng người khác, người đó không có chết mà làm cho người khác chết, thì cái điều đó là cái điều cũng không có nên. Bởi vậy người ta nói là trong những cái buổi tiệc, nhất là New Year đó, không nên uống, mà uống thì không nên lái xe. Bây giờ Uber thì cũng nhiều, và chúng tôi cũng phải hỏi cảnh sát xem nếu mà cái người chủ nhà đó mà cứ ép cái người khách, hoặc là trong cái bữa tiệc đó mà cứ có cái người nào đó ép một người nào đó rồi họ đi về họ bị tai nạn, thì không biết là cái chủ nhà có reliable cho cái có bị responsible cho cái việc đó hay không chị Thủy nhỉ?
Chúng tôi nghe thấy có một cái, không biết là một tiểu bang nào hôm trước đọc thoáng thấy một cái bản tin mà nãy giờ tìm lại cũng chưa có ra một cái tiểu bang nào đó chị Thu Nga. Tức là họ nói rằng đó, nếu mà gia chủ đó mà cung cấp rượu mạnh nhiều quá đó, mà cái người uống đó mà gây ra cái tai nạn gì thì gia chủ cũng gián tiếp chịu trách nhiệm đó. Thì không biết bao giờ mới có những cái luật lệ như vậy ở tại thành phố của chúng ta. Tuy nhiên chúng tôi thấy cái cách mà mọi người bây giờ, có nhiều người tự làm ra cái điều đó cũng rất là hay, như trong cái ngày vừa rồi đó, mọi người ai cũng theo cái đó ngay chị Thu Nga. Những người bạn đem tới cụm ly, thấy bạn mình cầm cái chai bia hay là cái ly rượu mà zero alcohol là cũng vẫn cộng vui vẻ như thường, không có chuyện ép buộc nhau nữa. Tự nhiên mình khi mình, người ta gọi là mình tách một cái stand, mình có một cái thái độ rõ ràng ra đó, thì tất cả mọi người xung quanh đều tôn trọng. Tới cái tuổi này rồi ai cũng muốn giữ gìn cho nhau. Với lại bạn thật đó là phải quan tâm với nhau thì mới là bạn, còn nếu không thì đâu phải là bạn nữa, đã là bè rồi. Nhưng mà trở lại với vấn đề quyết tâm thì chị Thu Nga biết không, cái quyết tâm đó là cái số 1, cái thứ 2 là exercise, cái thứ 3 là ăn uống một cách lành mạnh hơn. Trời ơi, thức ăn Việt Nam mình mà lành mạnh hơn cơ bộ hơi khó chị Thu Nga. Đầu năm ai cũng thích ăn heo quay hết á. Heo quay rồi cái da nó giòn, rồi nó phải là chỗ thịt ba chỉ, thì nó lại có đầy mỡ, làm sao mà có thể healthy hơn được. Hay là những cái món mà dầu chiên xào đó, thì cho nên cái đó đã là cái quyết tâm đứng vào hàng thứ 3 đó, là ăn uống cho hơn. Rồi quyết tâm hàng thứ 4 chị Thu Nga biết là gì không? Để dành tiền nhiều hơn. Trong này có, không biết chị Thu Nga có đó, cái quyết tâm này không?
Cái đó khó à chị?
Vâng, để dành thêm một chút xíu thôi. Bây giờ chị để một cái hũ đó. Xong rồi thay vì chị bỏ hồi trước mình bỏ tiền cắt thôi, bây giờ mình bỏ tiền giấy vào. Đầu tiên mình bỏ tiền 1 đồng, xong mình bỏ 5 đồng, xong mình bỏ 10 đồng. Rồi sau mình có gan nữa thì mình bỏ 100 đồng vào đấy. Thì cuối năm mình cũng có được một số tiền khá khá vậy. Thì bắt đầu bằng những cái nhỏ nhỏ đó. Rồi đến cái quyết tâm thứ 5 đó là dành nhiều thì giờ hơn với gia đình và bằng hữu. Thì cái điều này quá đúng rồi chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng ạ, đúng như vậy.
Rồi tới quyết tâm thứ 6, quyết tâm này thì chắc là chị Thu Nga phải áp dụng ngay đó, là dành ít thì giờ hơn trên social media.
Đừng cái đó cũng là cái problem của nhiều người đó. Vâng, đúng rồi.
Đúng rồi, cầm tới cái phone buổi sáng rồi chắc chúng tôi đi dự một cái trò chơi vui đó, người ta mới hỏi rằng các cặp vợ chồng mỗi buổi sáng thức dậy đó, thì hỏi các bà vợ đó là buổi sáng thức dậy đó thì ông chồng đụng vào cái gì đầu tiên, thì đây một câu hỏi có tính cách đùa giỡn đó. Xem giữa là vợ chồng ngủ chung giường với nhau, sáng thức dậy thì ông chồng đụng gì đầu tiên?
Đụng
13
cái phone.
Thì hết. 9 bà nói đụng vào cái phone. Dậy mà cái là cầm ngay cái phone ra coi. Mà quá đúng thôi. Chị nghĩ lại coi, ai cũng vậy hết đó. Cái đầu giường là có cái phone, bà có cái phone của bà, ông có cái phone của ông. Sáng thức dậy chưa có good morning với nhau, chưa có chào hỏi nhau là đã cầm ngay cái phone rồi. Rồi cái điều sau nữa đó là làm sao để giảm thiểu những cái áp lực trong cuộc sống, trong công việc cũng như trong cuộc sống. Và rồi cái sau nữa là giảm bớt chi tiêu, thì trong đó có cái phần shopping của mình hồi nãy tụi mình đặt lên hàng số 2, nhưng mà thật ra nó chỉ là cái hàng số 8 ở trong những cái ở trên nước Mỹ mà thôi. Tuy nhiên bây giờ chúng ta hết giờ rồi, thành ra xin mời chị Thu Nga rất kết chương trình ngày hôm nay.
Vâng, thời gian qua rất nhanh, mới tới đầu câu chuyện rồi tới cuối câu chuyện liền. Nhưng mà giống như là mỗi năm như vậy, cứ tới mà đầu mùa xuân, đầu tháng mình gọi là Tết Dương lịch đó, thì chúng ta lại có những cái quyết tâm mà tiếng Mỹ gọi là resolution. Những cái điều gì mà nó càng khó thì chúng ta càng lại mong ước là chúng ta có thể thực hiện được. Thì nhiều cái điều thực hiện là tùy theo cái đời sống của quý vị, tùy theo cái hoàn cảnh của quý vị, tùy theo cái gia cảnh của quý vị, để quý vị có thể là giữ được quyết tâm cho mình hay không. Nhưng mà một trong những cái điều đó là chị Thủy cũng vừa mới kể đó, thì chúng ta không biết là có giữ hết được những cái điều đó hay không. Nhưng mà exercise là một điều quan trọng, diet là điều quan trọng, stop bớt shopping là điều quan trọng, dùng bớt phone cũng là điều quan trọng, rồi giảm chi tiêu thì cái việc shopping nó cũng là quan trọng. Cũng như là chúng ta cũng mong muốn làm sao mà chúng ta giữ được những cái điều mà chúng ta hứa, tại vì hứa mà không làm thì hứa rất nhiều nhưng mà chẳng thực hiện được bao nhiêu. Cho nên là vâng, nhưng mà dầu sao chúng ta có quyết tâm, chúng ta nhận cái khuyết điểm của chúng ta, còn hơn là chúng ta không có biết cái khuyết điểm
đúng
của mình
như vậy.
Và chúng tôi cũng thêm vào một cái nữa chị Thủy, là đừng có tranh cãi với ai hết về cái một vấn đề gì. Nếu mà ai muốn hơn chúng ta thì chúng ta cứ lẳng lặng mà chịu thua đi. Ai nhất thì tôi về nhì, ai mà hơn nữa tôi thì về ba. Tại vì khi mà người ta nói là khi mà chúng ta mà tranh luận, chúng ta cãi nhau đó, nếu mà chúng ta thua chúng ta về uất ức, mà chúng ta thắng thì chúng ta mất bạn. Thì đó cũng là một trong những resolution mà chúng tôi muốn nhắc. Và cảm ơn quý vị. Và đầu năm thì lại xin chúc vào quý vị một lần nữa, đó là vạn sự như ý. Và mời chị Thủy.
Vâng, chị Thu Nga cứ việc về nhất đi, Vũ Thanh Thủy về nhì, không sao hết á. Và nếu mà chúng ta có những cái lời quyết tâm mà chúng ta không giữ được á, thì chúng ta không có cô đơn đâu, chị Thu Nga biết không?
Vâng.
Chỉ có 9% của những người đặt ra quyết tâm đầu năm là đạt được cái thành quả trong cái quyết tâm của họ thôi. Vì vậy cứ mỗi năm chúng ta lại đi kể ra những cái quyết tâm đó, và kể hoài thì cũng có ngày chúng ta sẽ đến gần thực hiện được cái quyết tâm của mình hơn. Rất là cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp. Chúng tôi cũng xin nhắc lại là trân quý những ý kiến của quý thính giả. Và cũng xin lỗi nếu có những cái lời chia sẻ của các vị thính giả này đụng chạm vào cái lòng của những thính giả khác, làm cho quý vị gây bực bội. Nhưng mà cũng xin nhớ luôn luôn là chúng ta, cái quý nhất là cái sự tự do là chúng ta, và chúng ta tôn trọng lẫn nhau. Khi mình tôn trọng người khác và mình cho người khác được tự do thì chính mình là người được tự do trước và cũng được người khác tôn trọng trước. Rất là cảm ơn quý thính giả, và một lần nữa bắt chước chị Thu Nga xin chúc quý vị một năm mới vạn sự như ý, đạt được mọi ước mơ của mình, và nhất là thật là nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Hẹn gặp lại vào tuần sau, chị Thu Nga.
Dạ, xin chào, tạm biệt ạ.